suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trong đó chúng tôi sẽ đọc tiếp sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha. Tiếp theo đó là các tiết mục, một góc nhìn, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Minh Trung.
Tràn yêu thương, ôi biết bao niềm nhung nhớ. Nguyện mẹ dạy con luôn biết nghe mẹ khuyên, sống theo lời Chúa truyền. Mẹ dạy con ra đi, mẹ dạy con lên đường, đi vào thế giới yêu thương. Mẹ dạy con tin yêu, mẹ dạy con hy vọng, dạy con nên người nên thánh. Mẹ dạy con hy sinh, mẹ dạy con chân thành, yêu người như Chúa yêu con. Mẹ dạy con vui tươi, mẹ dạy con vâng lời, dạy con nên Chúa yêu người.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 39 đến câu 45. Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Gia-ca-ri-a và chào hỏi bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được tràn đầy thánh thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được phúc này là thân mẫu Chúa tôi đến với tôi như vậy? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Anh chị em thân mến, chung cư xảy ra hỏa hoạn, đứa con nhỏ bị kẹt lại ở tầng trên. Nó gào khóc gọi bố mẹ nó ở dưới động viên. Con ơi, con hãy nhảy xuống đi, bố mẹ sẽ đỡ con. Nó đáp lại, bố mẹ ơi, chung quanh con chỉ thấy toàn khói và lửa mịt mù, con không thấy bố mẹ đâu cả. Người bố liền nói, con không thấy bố mẹ, nhưng bố mẹ đang trông thấy con rất rõ, con cứ nhảy xuống đi. Vâng lời bố, nó nhảy xuống và rơi vào vòng tay an toàn yêu thương của bố mẹ nó. Sau biến cố truyền tin, Đức Maria vội vã lên đường đi thăm viếng người chị họ là bà Elizabeth. Đây không phải là chuyến đi để kiểm chứng lời sứ thần, nhưng chính vì tin tưởng vào lời loan báo ấy. Vì vậy, mẹ được người chị họ ngợi khen là có phúc, vì mẹ tin điều Thiên Chúa sẽ thực hiện nơi mẹ. Đức tin sống động bởi đức ái. Lòng yêu người phải được phát xuất từ sự tín thác trọn vẹn vào Thiên Chúa. Nhờ đức tin, hành động bác ái không còn dấu vết của sự vị kỷ, nhưng tất cả vì phục vụ tha nhân và vâng trọn thánh ý Chúa. Lạy mẹ Maria, mẹ thật có phúc vì đã tin vào lời Thiên Chúa hứa. Xin dạy chúng con luôn biết tin tưởng vào sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Amen.
Dòng thời gian vô tâm trôi mau biết mây đổi thay nương đời dâu bé. lòng buồn chôn băn khoăn lắng lo ngày mai chờ ai bây giờ.
Chợt tin về La Vang nhìn mẹ bao dung quên hết nỗi sầu chan chứa. Nguyện mẹ dạy con luôn biết nghe mẹ khuyên sống theo lời Chúa truyền. Mẹ dạy con ra đi, mẹ dạy con lên đường đi vào thế giới yêu thương. Mẹ dạy con tin yêu, mẹ dạy con hy vọng, dạy con nên người nên thay. Mẹ dạy con hy sinh, mẹ dạy con chân thành, yêu người như Chúa yêu con. Mẹ dạy con vui tươi, mẹ dạy con vâng lời, dạy con nên Chúa yêu người.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha Francisco quả quyết, một giáo hội không sống sứ mạng ngôn sứ của mình, thì sẽ rơi vào vướng mắc giáo sĩ trị và vụ hình thức luật lệ. Đó là nội dung chính của bài giảng Đức Thánh Cha trong thánh lễ sáng thứ Hai 16 tháng 12 vừa qua tại nhà nguyện cư xá Thánh Marta. Định nghĩa về vai trò của ngôn sứ, Đức Thánh Cha chia sẻ với cộng đoàn tín hữu tham dự thánh lễ rằng ngôn sứ là kẻ sống đồng thời trọn ba chiều kích: lời hứa của quá khứ, sự chiêm niệm của hiện tại và sự can đảm chỉ đường tiến về tương lai. Đức Thánh Cha nói, Thiên Chúa luôn chăm sóc dân Ngài qua các ngôn sứ. Trong những giây phút khó khăn, trong những giây phút dân Chúa chán nản hay bị tàn phá, khi không còn đền thờ, khi Jerusalem nằm dưới quyền lực của kẻ thù, khi dân chúng tự hỏi trong tâm trí, Thiên Chúa đã hứa như thế, mà hiện tại lại như vậy hay sao? Trong những giây phút khó khăn này, lời của các ngôn sứ là cần thiết, cho dù nhiều khi những lời đó bị chối từ. Chúa Giê-xu cũng đã nhìn nhận điều này khi nhắc lại cho những người biệt phái Pha-ri-siêu rằng cha ông của họ đã giết chết các ngôn sứ vì các ngài dám nói sự thật. Suy niệm về đoạn phúc âm của Ngài, nhắc lại việc những người Pha-ri-siêu thắc mắc về thẩm quyền của Chúa. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, khi làm như vậy, những người Pha-ri-siêu bỏ quên những lời hứa của Thiên Chúa trong quá khứ. Tâm hồn họ trở nên cứng cỏi trong quyền lực và trong thái độ vụ hình thức luật lệ. Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha cầu mong sao cho giáo hội không bị thiếu những ngôn sứ trong những ngày tiến đến Giáng sinh này. Đức Thánh Cha nói, chúng ta đừng mệt mỏi tiến lên phía trước. Chúng ta đừng để mình bị đóng kín trong thái độ phụ hình thức khép lại mọi cánh cửa. Lạy Chúa, xin giải thoát dân Chúa khỏi tinh thần vụ hình thức và trợ giúp họ với tinh thần ngôn sứ. Tin Việt Nam. Giám mục và linh mục Hồ Vũ dâng lễ tại mộ trạch. Sáng thứ Hai 16 tháng 12 vừa qua, tại đền thờ cụ Vũ Hồn, làng Mộ Trạch, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, bốn vị giám mục họ Vũ đã về dâng lễ đồng tế. Cùng với các ngài có 18 linh mục, tất cả đều mang dòng họ Vũ đến từ ba giáo phận Bùi Chu, Hà Nội và Hải Phòng. Hiện diện trong thánh lễ còn có các nữ tu Đa Minh Kẻ Sạc, bàn hành giáo và giáo dân xứ Thánh An Tôn, xứ Kẻ Sạc, xứ Đông Côn, đoàn kim nhạc và ca đoàn xứ Sa Châu. Cùng hiện diện còn có các vị đại diện cho hội đồng dòng họ Vũ, Võ đến từ Hà Nội và Hải Phòng. Quý vị đại diện chính quyền địa phương và ban quản lý di tích làng Mộ Trạch. Đây là lần thứ hai các giám mục và linh mục Công giáo đến dâng lễ cầu nguyện tại Mộ Trạch. Lần thứ nhất được tổ chức vào ngày 13 tháng 12 năm 2012. Cha Michael Vũ Minh Tuấn, giáo phận Bùi Chu, đặc trách liên lạc và tổ chức. Đức cha An Tôn Vũ Huy Chương, chủ tế thánh lễ cầu nguyện cho tổ tiên. Ngài kêu gọi mọi người hãy nhớ về cội nguồn là tiên tổ, đồng thời trong tinh thần đức tin Công giáo hướng về Thiên Chúa là cội nguồn của mọi sự, mọi loài. Trong bài chia sẻ lời Chúa, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên đã nêu lên điểm gặp gỡ chung giữa đức tin Công giáo và tín ngưỡng Việt Nam, đó là lòng hiếu thảo. Đối với người Công giáo, lòng hiếu thảo không chỉ là nghĩa cử đền đáp công ơn sinh thành, mà còn là luật truyền của Thiên Chúa. Cũng như bà con lương dân, người Công giáo tin rằng những người đã khuất luôn hiện diện trong cuộc đời những người đang sống. Họ hiện diện để hiệp thông với chúng ta và để nâng đỡ chúng ta vượt qua những thử thách gian nan của cuộc đời. Đức cha cũng nhắc đến những quan niệm lệch lạc nơi một số người nghĩ rằng theo đạo là bỏ ông bà, bỏ tổ tiên. Thánh lễ hôm nay dâng tại đền thờ cụ Thủy Tổ Vũ Hồn là dịp quy tụ những người con của họ Vũ, đồng thời cầu nguyện cho tổ tiên và cầu nguyện cho những người mang họ Vũ luôn sống xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của dòng tộc. Mặc dù trời mưa và lạnh, nhưng những người tham dự đều cảm thấy ấm lòng trước sự chuẩn bị chu đáo của ban quản lý. Quý vị đã chào đón phái đoàn bằng những băng rôn mang dòng chữ Hội đồng dòng tộc họ Vũ, Võ, chào mừng quý đức cha, quý cha và quý vị. Bài phát biểu của ông Vũ Văn Tuyến, đại diện cho hội đồng dòng họ, đã nói lên sự thân tình đoàn kết và hiểu biết nhau hơn giữa những người thuộc Vũ tộc, mặc dù khác biệt về tôn giáo, văn hóa và quan điểm xã hội. Sau thánh lễ, mọi người ra thắp hương nơi phần mộ của cụ Vũ Hồn và cùng hát lên Kinh Hòa Bình, cầu mong cho mọi người đều đem tinh thần tin mừng vào cuộc sống, làm cho cuộc đời thêm tươi đẹp và nhân ái hơn. Niềm vui gặp gỡ còn được chia sẻ trong bữa cơm thân mật do ông bà Trùm Hùng, giáo xứ Thánh An Tôn khoản đãi. Ai yêu mến cha mình thì đền bù tội lỗi, ai thảo kính mẹ mình thì như người thu được một kho tàng, ai thảo kính cha mình sẽ được vui mừng trong con cái. Khi cầu xin, người ấy sẽ được nhậm lời. Ai thảo kính cha mình sẽ được sống lâu dài. Ai vâng lời cha sẽ làm vui lòng mẹ. Lời dạy của sách Huấn Ca đã cho chúng ta thấy giá trị của lòng hiếu thảo với bậc sinh thành. Ước chi giáo huấn ấy luôn khích lệ chúng ta để cùng chung sức chung lòng, góp phần làm cho cuộc đời thêm tốt đẹp, thân thiện, để rồi tình liên đới từ một dòng họ sẽ lan rộng đến phạm vi gia đình rộng lớn hơn, tức là xã hội đất nước của chúng ta. Vừa rồi là phần tin tôn giáo Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha bài thứ tư do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn nghe tiếp sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha về chủ đề tình huynh đệ, nền tảng và là con đường dẫn tới hòa bình. Ở số 8, Đức Thánh Cha nói về tham nhũng và tội ác có tổ chức đe dọa đến tình huynh đệ. Đức Thánh Cha viết như sau: chiều kích huynh đệ là điều cần thiết cho sự hoàn thiện của mỗi người nam và nữ. Những tham vọng hợp lý của con người, đặc biệt nơi những người trẻ, không nên bị cản trở hay chống đối. Người ta cũng không nên bị cướp đi niềm hy vọng hiện thực hóa những tham vọng này. Dầu vậy, tham vọng không được lẫn lộn với việc lạm dụng quyền lực. Trái lại, mọi người cần thương mến nhau với tình huynh đệ. Trong những bất đồng là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống, chúng ta luôn nhớ rằng chúng ta là anh chị em, và do đó cần khuyên nhủ người khác và khuyên nhủ nhau để không xem tha nhân là kẻ thù hay một địch thủ cần bị loại trừ. Tình huynh đệ tạo ra bình an cho xã hội, bởi vì nó tạo ra một sự quân bình giữa tự do và công bình, giữa trách nhiệm cá nhân và liên đới, giữa lợi ích cá nhân và ích chung. Và vì thế, một cộng đồng chính trị cần hoạt động trong một cách thức rõ ràng và trách nhiệm để hỗ trợ cho điều này. Các công dân phải cảm thấy mình là người đại biểu của chính quyền công cộng liên quan đến tự do của mình. Nhưng lợi ích của các bên đã chen vào giữa công dân và các tổ chức và phá vỡ mối quan hệ đó. Điều này đã thúc đẩy tạo ra một bầu khí xung đột lâu dài. Một tình huynh đệ đích thực vượt qua sự ích kỷ cá nhân, điều vốn xung đột với khả năng con người sống trong tự do và hòa hợp với nhau. Sự ích kỷ như thế phát triển về mặt xã hội, cho dẫu nó ở dưới nhiều hình thức của tham nhũng rất phổ biến ngày nay, hay trong sự huấn luyện của các tổ chức tội ác, từ những nhóm nhỏ đến những nhóm được tổ chức trên phạm vi toàn cầu. Các nhóm này phá vỡ các luật lệ và công bình, đụng chạm đến trái tim của phẩm giá con người. Các tổ chức này chống lại Thiên Chúa một cách nghiêm trọng. Họ làm tổn thương người khác và làm hại đến công trình sáng tạo. Điều này càng nghiêm trọng hơn khi chúng có âm điệu tôn giáo. Tôi cũng nghĩ về thảm kịch đau lòng, về việc lạm dụng thuốc nhằm mang về lợi nhuận mà xem thường các luật luân lý và dân sự. Tôi nghĩ về sự tàn phá các nguồn lực tự nhiên và sự ô nhiễm vẫn còn tiếp diễn, và thảm kịch bóc lột lao động. Tôi cũng nghĩ đến nạn buôn tiền bất hợp pháp và sự đầu cơ tài chính là điều thường minh chứng cho việc bóc lột cũng như gây thiệt hại cho toàn thể hệ thống kinh tế xã hội. Tôi nghĩ về tệ nạn mại dâm, mỗi ngày thu lợi từ những nạn nhân vô tội, đặc biệt là người trẻ, cướp đi tương lai của họ. Tôi nghĩ về sự kinh tởm của nạn buôn người, các tội ác và lạm dụng chống lại các dân tộc thiểu số. Nỗi kinh hoàng của tình trạng nô lệ vẫn còn hiện diện ở nhiều nơi trong thế giới hôm nay. Thảm kịch của người di dân thường bị xem nhẹ. Họ là những nạn nhân thường xuyên của việc đối xử bất công và bất hợp pháp. Như Đức Thánh Cha Gioan 23 đã viết, con người không thể tồn tại trong một xã hội chỉ dựa trên các mối tương quan quyền lực. Thay vì khích lệ sự thành tựu và phát triển của con người như nó nên làm, quyền lực thường cản trở và hạn chế tự do của con người. Nhưng con người có thể hoán cải, họ sẽ không bao giờ phải thất vọng, vì họ có thể thay đổi cuộc sống của mình. Tôi ước mong điều này trở thành một sứ điệp hy vọng và tin tưởng cho mọi người, kể cả những ai đang phạm những tội ác tày trời, vì Thiên Chúa không muốn tội nhân phải chết, nhưng muốn họ hoán cải và được sống. Trong bối cảnh rộng lớn của các mối liên hệ xã hội, khi chúng ta nhìn vào tội ác và hình phạt, chúng ta không thể giúp gì ngoại trừ việc nghĩ về những điều kiện thiếu tình thương trong các nhà tù. Nơi đó, những người bị giam giữ thường bị giãn lược vào một tình trạng không giống người, vi phạm đến phẩm giá con người và cướp đi khỏi họ niềm hy vọng và khao khát phục hồi. Giáo hội đã dấn thân nhiều trong môi trường này, hầu như là trong thầm lặng. Tôi khích lệ mọi người tiếp tục dấn thân và hy vọng rằng những nỗ lực được thực hiện trong môi trường này của biết bao nhiêu người nam và nữ đầy can đảm sẽ dần được các chính quyền dân sự hỗ trợ trong sự công bằng và chân thật. Về số 8, tình huynh đệ giúp gìn giữ và nuôi dưỡng tự nhiên. Gia đình nhân loại đã đón nhận một quà tặng chung từ đấng sáng tạo, đó là tự nhiên. Quan điểm Kitô giáo về sáng tạo bao hàm một lối đánh giá tích cực về những can thiệp hợp lý vào tự nhiên, nếu những sự can thiệp này đem lại lợi ích và được thực thi với tinh thần trách nhiệm, nghĩa là ý thức về ngữ pháp được khắc ghi trong tự nhiên và sử dụng một cách khôn ngoan các nguồn lực để mang lại lợi ích cho hết thảy mọi người, trong sự tôn trọng vẻ đẹp, cùng đích và sự hữu ích của mọi hữu thể sống và vị trí của nó trong hệ sinh thái. Tóm lại, tự nhiên được dành sẵn cho chúng ta, và chúng ta được mời gọi để trở nên một người quản lý đầy trách nhiệm trên nó. Nhưng quá thường xuyên bị thúc đẩy bởi lòng tham và khao khát thống trị, sở hữu, sử dụng và khai thác. Chúng ta không gìn giữ tự nhiên, chúng ta cũng không tôn trọng hay xem tự nhiên như một quà tặng nhưng không, mà chúng ta cần phải chăm sóc và dành để phục vụ cho anh chị em mình, kể cả thế hệ tương lai. Cụ thể, lĩnh vực nông nghiệp là lĩnh vực sản xuất quan trọng nhất, với ơn gọi quan trọng là nuôi dưỡng và bảo vệ các nguồn lực tự nhiên để nuôi sống con người. Trong lĩnh vực này, nỗi hổ thẹn về nạn đói vẫn tiếp diễn, khiến tôi muốn chia sẻ với anh chị em câu hỏi này. Chúng ta đang sử dụng các nguồn lực của trái đất này như thế nào? Các xã hội đương đại cần phải tỉnh về trật tự ưu tiên mà sản phẩm hướng đến. Nó là một nhiệm vụ thực sự áp lực để sử dụng các nguồn lực trên trái đất này sao cho mọi người được giải phóng khỏi nạn đói. Các sáng kiến và các giải pháp khả thi thì rất nhiều, và không chỉ giới hạn trong việc gia tăng sản phẩm. Ai cũng biết rằng sản phẩm hiện nay đang đủ dùng, nhưng 1 tỷ người tiếp tục chịu đau khổ và chết vì đói, và đây là một điều đáng xấu hổ thực sự. Vì vậy, chúng ta cần tìm kiếm những con đường mà ngang qua đó, mọi người có thể hưởng được lợi ích từ hoa trái của đất đai, không chỉ để tránh sự gia tăng khoảng cách giữa người có nhiều hơn và những người hài lòng với những mảnh vụn của mình, nhưng trên hết, nó là vấn đề công bình, bình đẳng và tôn trọng mọi người. Liên quan đến vấn đề này, tôi ước mong nhắc nhở mọi người về mục đích chung tất yếu của tất cả tài sản là một trong những nguyên lý nền tảng trong học thuyết xã hội của giáo hội. Tôn trọng nguyên lý này chính là điều kiện thiết yếu giúp người ta dễ dàng hơn trong việc tiếp cận với những tài sản thiết yếu và quan trọng, là điều mọi người cần và là quyền lợi của mỗi người nam và người nữ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là số 8 và số 9, sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha về chủ đề tình huynh đệ, nền tảng và con đường dẫn đến hòa bình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, bắt đầu từ hôm nay, để chuẩn bị cho khóa học Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình vào tháng 10 năm 2014, Một Góc Nhìn từ nay sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về gia đình. Đặc biệt hôm nay, chúng tôi xin nói về việc phục vụ của giáo hội cho các gia đình. đời sống gia đình vào thời đại chúng ta, cũng như những cơ chế khác, và có thể còn hơn nữa, đã bị ảnh hưởng bởi những biến đổi rộng rãi, sâu xa và mau chóng của xã hội và của nền văn hóa. Nhiều gia đình sống trong hoàn cảnh thay đổi này, trong sự trung thành với những giá trị đang kết thành nền tảng của cơ chế gia đình. Những gia đình khác thì bị rơi vào trong sự không chắc chắn và sai lầm trước những trách vụ của họ, và cả bị rơi vào trong sự ngờ vực và gần như trong sự không biết gì về những gì có liên quan đến ý nghĩa sâu xa và đến giá trị của đời sống vợ chồng và gia đình. Những gia đình khác nữa thì nhìn thấy sự thực hiện những quyền lợi căn bản của họ bị cản trở do bởi nhiều hoàn cảnh bất công khác nhau. Vì biết rằng hôn nhân và gia đình kết thành một trong những điều thiện hảo quý giá nhất của nhân loại, giáo hội muốn nói lên tiếng nói của mình và cung cấp sự trợ giúp của mình cho những ai, một khi đã biết được giá trị của hôn nhân và gia đình, đang cố gắng sống giá trị đó một cách trung thành. Giáo hội muốn trợ giúp cho những ai bị chìm đắm trong sự không chắc chắn và lo âu, và đang đi tìm chân lý. Giáo hội muốn trợ giúp cho những ai đang bị ngăn cản một cách bất công, không được sống một cách tự do, dự án riêng của họ về gia đình. Vừa mang đến sự nâng đỡ cho nhóm người thứ nhất, ánh sáng cho nhóm người thứ hai, và sự trợ giúp cho nhóm người thứ ba, giáo hội muốn phục vụ cho mọi người đang bận tâm lo lắng cho số phận của hôn nhân và gia đình. Đặc biệt, khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục năm 1980 là một dấu chỉ cho thấy mối quan tâm sâu xa của giáo hội đối với gia đình. Thực vậy, gia đình Kitô là cộng đồng đầu tiên được mời gọi rao giảng tin mừng cho con người đang lớn lên, và hướng dẫn con người đó đến một sự trưởng thành đầy đủ trên phương diện nhân bản và Kitô. Nhờ qua bởi một nền giáo dục và công việc dạy giáo lý có tính cách tiềm tiến, người ta cũng có thể nói rằng khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục năm 1980 được liên kết một cách nào đó từ chủ đề của nó với kỳ họp Thượng Hội đồng Giám mục bàn về chức tư tế thừa tác và về công bằng trong thế giới hiện nay. Thực vậy, xét như là một cộng đoàn có tính cách giáo dục, gia đình phải giúp con người biết phân biệt đâu là ơn gọi của mình, và biết lãnh lấy sự dấn thân cần thiết để phục vụ cho nền công bằng to lớn hơn, bằng cách huấn luyện con người đó ngay từ giây phút khởi đầu cuộc sống của nó, để đạt đến những tương quan đầy công bằng và tình thương giữa những con người với nhau. Khi kết thúc cuộc họp năm 1980, các nghị phụ đã trình lên Đức Thánh Cha một bản dài những đề nghị, trong đó các ngài đã đúc kết thành quả của những suy tư chín mùi trong những ngày làm việc hăng say của họ. Các nghị phụ đã đồng thanh yêu cầu Đức Thánh Cha đứng lên trước nhân loại, làm người thông dịch cho mối chăm sóc sống động của giáo hội đối với gia đình. Các ngài đã yêu cầu Đức Thánh Cha nêu lên những định hướng thích hợp để giúp cho công cuộc dấn thân mục vụ đã được canh tân trong lĩnh vực căn bản này của đời sống con người và của sinh hoạt giáo hội. Và Đức Thánh Cha đã chu toàn trách vụ vừa nói trên khi công bố bản tông huấn đời sống chung gia đình như là một cách thức đặc biệt chu toàn tác vụ tông đồ đã được trao phó cho Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha muốn nói lên với tất cả những ai đã tham dự vào kỳ họp Thượng Hội đồng Giám mục năm 1980, lòng biết ơn của Ngài vì sự đóng góp quý giá về giáo lý và kinh nghiệm mà họ đã mang đến cho Đức Thánh Cha, nhất là qua bởi những đề nghị của họ. Được đức tin soi sáng, giáo hội cảm thấy được tính cách khẩn thiết phải rao giảng phúc âm cho tất cả mọi người không phân biệt, một cách đặc biệt cho những ai được mời gọi sống đời hôn nhân và đang chuẩn bị mình cho đời sống đó, cho tất cả mọi đôi vợ chồng và cho tất cả những cha mẹ trên thế giới. Giáo hội xác tín sâu xa rằng chỉ chính khi tiếp nhận phúc âm mà người ta có thể bảo đảm cho việc thực hiện trọn hảo tất cả mọi hy vọng mà con người đặt để một cách hợp pháp trong hôn nhân và trong gia đình. Được Thiên Chúa thiết định cùng đồng thời với việc tạo dựng, hôn nhân và gia đình trong chính chúng đều hướng về việc được hoàn tất trong Chúa Kitô, và chúng cần đến ân sủng của Chúa Kitô để được chữa lành khỏi vết thương tội lỗi và được đưa trở về thuở ban đầu, nghĩa là trở về với sự hiểu biết trọn hảo và sự thực hiện toàn diện ý định của Thiên Chúa. Trong giây phút lịch sử, trong đó gia đình chịu nhiều áp lực, đang muốn hủy diệt nó, hay ít ra muốn làm méo mó nó, thì giáo hội, vì biết rằng lợi ích của xã hội và lợi ích của giáo hội đều được liên kết mật thiết với lợi ích của gia đình, nên giáo hội có một ý thức sống động hơn nữa và thôi thúc hơn nữa về sứ mạng của mình phải rao giảng cho tất cả biết ý định của Thiên Chúa về hôn nhân và về gia đình. Vừa bảo đảm sao cho các gia đình được bảo tồn sức sống trọn đầy, cũng như được phát triển trên phương diện nhân bản và Kitô, vừa đồng thời góp phần vào việc canh tân xã hội và canh tân dân Chúa. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Ở đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, bàn về đề tài Đức Maria là đấng trung gian bầu cử và ban phát ơn thánh cho các tín hữu, chúng ta có thể tổng hợp các viễn tượng thần học mục vụ trong ba điểm chính sau đây. Thứ nhất là viễn tượng giáo hội học, thứ hai là viễn tượng lịch sử và xã hội học, và thứ ba là viễn tượng nhân chủng học nữ quyền. Nhiệm vụ là mẹ của loài người và là mẹ của giáo hội, Đức Maria đã nhận được từ chính Chúa Giêsu Kitô đang hấp hối trên thập giá. Là chi thể toàn vẹn nhất của giáo hội, thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô, Đức Maria thi hành chức vụ làm mẹ ấy và đồng hành với giáo hội cho tới ngày tận thế. Cả sau khi mẹ hồn xác lên trời vinh hiển, Đức Maria tiếp tục bầu cử và ban phát ơn thánh cho con cái còn đang lữ hành trên trần gian này. Thứ hai là viễn tượng lịch sử xã hội. Chương 8 hiến chế Lumen Gentium về giáo hội đã vạch ra và bắt đầu duyệt xét chức làm mẹ của Đức Maria từ khi được tỏ hiện trong dòng lịch sử cho tới lúc được diễn tả ra một cách rõ ràng ngày nay trong viễn tượng xã hội lịch sử của nhân loại. Thật vậy, trong chương 8, Công đồng Trung Vatican II đã bỏ kiểu trình bày suy tư có hệ thống thánh mẫu học của thời tiền công đồng, giải thích và trình bày toàn mầu nhiệm của Đức Maria bằng cách theo mẫu mực lịch sử việc tiếp nối của các biến cố cứu độ và xã hội tôn giáo như được trình thuật trong Thánh Kinh. Như thế, Đức Maria được giới thiệu như nhân vật lịch sử giải thích lịch sử nhân loại như lịch sử cứu độ, bằng cách đem vào đó các ảnh hưởng hiển nhiên của sự phát triển và điều hợp. Gương mặt của mẹ, hơi ở trong bóng mờ của nguồn gốc nhân loại, sẽ được minh nhiên trong các lời loan báo cứu thế của các ngôn sứ, như là trinh nữ sẽ thụ thai và sinh đấng cứu thế. Thật ra trong con người lịch sử của mẹ, các giá trị của cộng đoàn cứu thế sẽ được thực hiện. Các giá trị mà các ngôn sứ mới nhất sau này đã chỉ cho thấy một cách biểu tượng và tập thể, như là con gái Sion. Vì thế Thánh sử Luca nhìn thấy nơi Đức Maria hình ảnh của con gái Sion, nơi người sẽ kết thúc thời gian chờ đợi việc hiện thực các lời Thiên Chúa đã hứa. Và toàn con đường lịch sử nhân loại đều tập trung nơi con người của mẹ. Cả dưới khía cạnh xã hội học, Đức Maria con gái Sion cũng sở đắc được một ý nghĩa biểu tượng. Mẹ diễn tả dân của Thiên Chúa thời Cựu Ước và là sự hiện thực toàn vẹn đầu tiên của dân mới đại đồng của Thiên Chúa. Tất cả mọi biến cố cứu thế trong cuộc sống của mẹ Maria đều biểu lộ một ý nghĩa lịch sử và xã hội học, liên lụy và lôi cuốn toàn nhân loại. Trong biến cố nhập thể là biến cố nền tảng trong cuộc sống và trong chức làm mẹ của mình, Đức Maria là một nhân vật làm nên lịch sử và định đoạt khúc rẽ quan trọng của nó. Trên bình diện con người của mẹ, lịch sử của Thiên Chúa giao thoa với lịch sử của các thụ tạo và trao ban cho lịch sử của chúng các ý nghĩa và tiêu đích vượt thời gian và nhân sinh. Chức làm mẹ Thiên Chúa cũng có một ý nghĩa xã hội, bởi vì với nó, Đức Maria diễn tả và làm trung gian giữa sự tham dự của dân được tuyển chọn và sự tham dự của toàn gia đình nhân loại. Cả biến cố các mục đồng và ba đạo sĩ Đông Phương đến thờ lạy Chúa Cứu Thế cũng bao hàm một ý nghĩa lịch sử xã hội học trong sứ mệnh làm mẹ của Đức Maria đối với loài người. Thật thế, họ xuất hiện như là chứng nhân và người bảo đảm rằng ơn cứu độ không phải chỉ để cho các mục đồng, mà cũng để cho các đạo sĩ đại diện cho các dân tộc không Do Thái nữa. Các lời Thiên Chúa hứa xưa kia cũng được thực hiện cho các dân tộc khác, nghĩa là được trải dài từ xã hội Do Thái khép kín cho xã hội đại đồng gồm mọi dân nước. Kinh Magnificat mà Đức Maria hát lên để ca ngợi Thiên Chúa cũng rất ý nghĩa. Bài thánh ca cho chúng ta thấy Đức Maria không chỉ làm lịch sử mà cũng đọc và viết lịch sử nữa. Lời loan báo việc hiện thực các lời Thiên Chúa đã hứa với các thế hệ cha ông xưa kia là hoa trái của sự suy tư nảy sinh từ kinh nghiệm sống các biến cố và từ việc phân tích kỹ càng dấu chỉ thời đại. Ngoài ra, Đức Maria cũng chỉ cho thấy các mô thức lịch sử và xã hội, qua đó Thiên Chúa thành toàn chương trình của người. Người đảo lộn các chờ mong của kẻ giàu có và quyền thế, và thực hiện sự cứu rỗi cho người nghèo khó và khiêm hạ, trong đó cũng có mẹ. Trong việc chỉ cho thấy này cũng có giọng điệu của một sự phản đối thanh thản và khách quan của các giá trị mà con người thuộc mọi thời đại và nơi chốn thường ưa thích và ca ngợi như quyền lực, của cải giàu sang, chức tước, vinh quang. Thật thế, việc tuyên bố này không chỉ hạn hẹp trong tâm thức và các điều kiện xã hội thời đó, mà cũng có giá trị của một sự phán xử vĩnh viễn và đại đồng nữa. Cả ngày nay nữa, khi cộng tác với Chúa Kitô để thực thi nước Chúa trong lịch sử trên trần gian này, Đức Maria mẹ loài người cũng sẽ chỉ có thái độ đó trước các khác biệt và bất công chồng chất của xã hội con người. Sau cùng biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống trên đoàn tông đồ, đang cùng Đức Maria cầu nguyện trong nhà tiệc ly cũng rất ý nghĩa. Với sự hiện diện và lời khẩn cầu của mẹ Maria, dưới ảnh hưởng của Chúa Thánh Thần, giáo hội thành hình ban đầu với một nhóm nhỏ các môn đệ, rồi với việc gia nhập của mọi dân tộc khác. Với biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống, chứng tá và sứ mệnh của Đức Maria trở thành chứng tá và sứ mệnh của toàn thể giáo hội. Được đọc hiểu trong chìa khóa lịch sử và xã hội học, một vài biến cố kể trên trong cuộc đời Đức Maria xem ra đã đủ để giúp chúng ta hiểu nhiệm vụ làm mẹ của người. Nhiệm vụ ấy đã bắt đầu trong lịch sử, và ngày nay nữa cũng phải được giải thích trên bình diện lịch sử và xã hội học. Viễn tượng này không phải chỉ được áp dụng cho sứ mệnh của mẹ khi còn sống trên trần gian này, mà cũng được áp dụng cho toàn sứ mệnh của mẹ đối với loài người cả ngày nay nữa. Loài người không phải chỉ có các vấn đề tôn giáo, mà cũng còn có nhiệm vụ nâng cao, thăng tiến và xây dựng một xã hội mới công bằng và huynh đệ đại đồng hơn. Nhiệm vụ là mẹ đích thực không thể tách rời khỏi viễn tượng nhân loại này và các dữ kiện mặc khải cống hiến cho chúng ta các chỉ dẫn cho việc phát triển thần học theo chiều hướng này. Thứ ba là viễn tượng nhân chủng học nữ quyền. Viễn tượng mới này đối với nhiệm vụ làm mẹ của Đức Maria bắt nguồn từ các đề tài thần học nền tảng của nền thần học nhân chủng. Trong số các đề tài nổi bật có nền thần học giải phóng, duyệt xét con người trong khung cảnh sống cụ thể thường ngày của nó, cũng như chú ý tới sự cộng tác của nó vào công trình cứu độ, trong dấn thân lịch sử đối với sự giải phóng khỏi mọi hình thức áp bức, bị gạt ra ngoài lề, suy đồi tâm lý hay phái tính, chủng tộc hay giai tầng xã hội, kinh tế và tôn giáo. Cùng thuộc nền thần học giải phóng có nền thần học nữ quyền, duyệt xét vai trò của nữ giới và giải thích ơn cứu rỗi đối với nữ giới như là việc tự giải phóng khỏi tình trạng bị điều kiện hóa và áp bức có bản chất văn hóa xã hội để thành toàn và thực hiện một sự hiệp nhất với nam giới trong gương mặt của Đức Kitô và một sự cộng tác với nam giới trong cuộc sống xã hội và cuộc sống giáo hội. Trong lộ trình khó khăn này của nền thần học đã không thiếu các nỗ lực gắn liền gương mặt và sứ mệnh của Đức Maria với việc thăng tiến nữ giới trong lĩnh vực dân sự cũng như trong môi trường cuộc sống giáo hội. Nhưng chúng cho thấy sự do dự trong việc giải thích các điều mới mẻ khó khăn. Tuy nhiên giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã ủng hộ vấn đề nữ quyền nói chung và vấn đề tương quan giữa Đức Maria và phụ nữ ngày nay nói riêng. Công đồng Trung Vatican II đã dùng tiêu chuẩn nhân chủng học để minh giải mầu nhiệm Đức Maria, nhưng chính Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã có công trình bày rõ ràng tiêu chuẩn này và gắn liền nó với các vấn đề của nữ giới trong thế giới hiện đại trong tài liệu Marialis Cultus. Khi đọc lại các văn bản thánh mẫu học trong phúc âm của Thánh sử Luca và Thánh sử Gioan, chúng ta thấy Đức Maria không chỉ là mẹ của Đấng Cứu Thế, có nhiệm vụ là mẹ rõ ràng đối với Chúa Kitô, mà còn là một phụ nữ quân bình và tự lập, là người đã thực hiện nơi mình các đặc sủng của Chúa Thánh Thần và các phẩm chất cá nhân. Trong tổng hợp của các đức tính ấy, mẹ là một nữ thụ tạo, sẵn sàng phục vụ các anh chị em khác và vâng theo chương trình của Thiên Chúa. Các lời mẹ đã thưa với sứ thần trong ngày truyền tin và bài thánh ca Magnificat của mẹ cho thấy căn tính của một lương tâm tự do và có tinh thần trách nhiệm, khiến cho mẹ dấn thân vượt ngoài mọi điều kiện của thời đại và môi trường. Toàn cuộc sống của mẹ và mọi thời điểm nòng cốt trong sứ mệnh của mẹ cho thấy sự độc lập bản vị con người, sự sẵn sàng đối với thánh ý Chúa và dấn thân cụ thể của mẹ bên cạnh Chúa Kitô. Không phải là các dấu chỉ của sự thụ động hay sự hèn yếu của nữ giới, hoặc chỉ là các diễn tả tự nhiên của sự nhạy cảm hiền mẫu, mà là đóng góp của một phụ nữ hiểu rằng mình phải diễn tả sự cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa Cứu Thế. Thật vậy, trong lịch sử cứu độ, mẹ cùng Chúa Kitô canh tân sự thống nhất này của bản vị con người, mà trong ngày tạo dựng, Thiên Chúa đã muốn tạo dựng nên họ như là nam nữ. Nhưng duy nhất. Vì thế một vài giáo phụ đã gán cho Adam và Eva trách nhiệm về tội nguyên tổ và gán cho Chúa Kitô và mẹ Maria công trình cứu độ như hai nguyên lý hiệp nhất hành động và trách nhiệm của con người. Vì vậy như là hiền thê, mẹ, người cộng tác, nhưng một cách chính yếu như là phụ nữ, Đức Maria thực hiện trước tiên toàn mô thức phẩm giá phụ nữ và trong công trình vẫn còn tiếp tục đối với nhân loại. Mẹ chỉ cho nữ giới và sứ mệnh của nữ giới con đường giải phóng và thăng tiến con người đích thật. Ngày nay, nữ giới đòi hỏi các quyền lợi và bổn phận của mình trong lĩnh vực công ăn việc làm cũng như trong môi trường cuộc sống giáo hội. Họ khiến cho chúng được thừa nhận như các yếu tố tạo thành bản thể và hoạt động của con người. Nền thần học nữ quyền đã coi đó là vấn đề của mình, nhưng toàn nền thần học cũng phải cảm thấy bị liên lụy và phải đào sâu nhiệm vụ của Đức Maria đối với loài người bằng cách hướng nó tới tình trạng chuyên biệt của nữ giới. Phong trào nữ quyền có các ý nghĩa không thể chỉ được coi như một sự kiện thời thượng, mà phải được coi như một dấu chỉ của Chúa Thánh Thần, một biến cố của ơn cứu độ. Đối với các vấn đề của nữ giới ngày nay, hơn là một biểu tượng trừu tượng và lý tưởng, chống lại hay bao hàm mọi loại đòi hỏi của nữ giới, Đức Maria là một mẫu gương, một người đã thành toàn trong cuộc đời mình, một mẫu gương cụ thể của phẩm giá và cung cách nữ giới, trong việc chu toàn ý muốn của Thiên Chúa. Và đối với những gì mẹ đang làm ngày nay, từ bên trong của nữ tính, mẹ là một sự trợ giúp trung gian cho ơn cứu chuộc nữ giới, khỏi mọi hình thái của thành kiến và nô lệ hóa nữ giới.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Này ông Noel dễ thương, từ trên cao ông mau xuống đây, ông mang bao nhiêu là quà. Và đừng quên lấy chiếc dây nhỏ xíu, và ông ơi ông nhớ nghe, quang thân ấm trong đêm giá băng, bởi đêm nay bao che thơ trên đời đợi chờ ông trong đêm Chúa giáng sinh. Trong đêm đông con mơ thấy giáng âm về trên không trung muôn vàn tình thương. Ông ơi xin ông đừng quên ghé ngôi nhà này, mang bao nhiêu yêu thương con hằng mong ước. Này ông đâu em dễ thương, từ trên cao ông bao xuống đây ông mang bao nhiêu là quà. Và đừng quên những chiếc vơ.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, câu chuyện xảy ra vào một đêm Giáng sinh, một chú bé con ngước nhìn sâu vào đôi mắt ông già Noel, rồi cậu bé trèo lên, ngồi lọt thỏm trong lòng ông ấm áp. Cậu bé ôm lấy ông, rồi kề vào tai ông thầm thì. Ông ơi, ông hãy kể cho con nghe chuyện của ông đi. Con thấy năm nào ông cũng mang quà phân phát cho trẻ con mà không bao giờ ông biết mệt. Còn cái bao quà của ông lúc nào cũng đầy quà là quà. Thế ông có đủ quà cho tất cả những đứa như con trên thế gian này không? Ông già Noel mỉm cười nhân hậu trước thắc mắc của cậu bé và bắt đầu kể cho cậu bé nghe về bí mật của gói quà. Về bí mật của ông. Ông nói, bao quà này của ta có chứa phép màu, bên trong có hàng triệu triệu gói quà để ta phân phát vào đêm Giáng sinh. Nhưng con có biết đâu là ta đã chứng kiến nhiều đứa bé phải sống trong những gia đình nghèo đói, trong những gia đình buồn rầu, ảm đạm, trong những gia đình tan vỡ, có biết bao là trẻ con khốn khổ. Mỗi khi ta đến những ngôi nhà đó, ta phải mang đến những thứ gì đây? Chiếc xe của ta chở đầy hạnh phúc, nhưng đến những nơi bất hạnh ấy, chỉ có quà tặng đồ chơi thôi thì đâu có đủ. Ở những nơi ấy, ta đã lén lút đến gần những đứa bé tội nghiệp ấy, hôn lên má chúng và mong cho chúng có được niềm vui, cầu mong cho thiên thần yêu thương của ngày lễ này đến với trái tim của chúng. Ta chỉ mong năm sau đến thăm ngôi nhà của những đứa bé này ngập tràn hạnh phúc, tình yêu và lòng nhân hậu. Vậy đấy cậu bé, thật là trong quà của ta có phép màu và có cả tình yêu cùng với niềm vui, bởi vì trong đó có cả những lời cầu nguyện của ta, có cả hy vọng, tình yêu và an bình mà ta muốn ban phát. Này con cũng có một bao quà như thế, giống như chiếc bao thần kỳ này của ta vậy. Nó ở trong con, nó sẽ không bao giờ vơi. Đó là trung tâm của ánh sáng, của tình yêu, đó là trái tim của con. Trong Giáng sinh này, nếu con muốn giúp ta, thì con đừng mê món quà dưới cây thông. Con hãy mở chiếc túi thần kỳ của mình, hãy đánh thức trái tim con và hãy ban phát niềm vui của con, tình bạn của con, sự giàu có và tình yêu của con. Nghe ông già Noel kể xong, đôi mắt chú bé long lanh những tia sáng kỳ lạ. Ông già Noel âu yếm hỏi, vậy con muốn chia sẻ với các bạn và có bằng lòng giúp ta không? Chú bé đứng lặng yên trong chốc lát, rồi đặt đôi tay nhỏ bé của mình lên ngực, ngang trái tim, rồi nói, vâng, con sẽ giúp. Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh của ông già Noel vui tính, tốt bụng, chuyên đi khắp nơi để phát quà cho những đứa trẻ ngoan vào đúng ngày lễ Giáng sinh hàng năm, về túi quà, về đoàn tùng lộc, đã kết dệt nên những giấc mơ dễ thương của các em. Chúng luôn là những điều kỳ diệu trong tâm hồn trẻ thơ, dù xã hội có hiện đại và phát triển đến bao nhiêu đi nữa. Mọi người trên thế giới biết đến ông Noel qua nhiều tên gọi khác nhau, nhưng tình cảm chứa đựng trong tim ông là duy nhất. Ông Noel chính là hiện thân của một tình yêu vô điều kiện và khao khát chia sẻ tình yêu bằng cách ban tặng những món quà xuất phát từ tấm lòng. Sẽ đến một lúc nào đó các em nhận ra rằng, ông già Noel thực sự không phải cứ là người có hai má đỏ hồng, mặc bộ đồ đỏ rực rỡ và đáp chiếc xe tùng lộc kéo trên mái nhà để chui qua ống khói xuống phát quà cho trẻ em vào đêm trước Giáng sinh. Nhưng tinh thần thật sự của nhân vật huyền thoại này mãi mãi sống trong lòng của các em và của tất cả mọi người. Và rồi đã có vô số người kế thừa tấm lòng yêu thương của ông trên khắp thế gian. Những người này sẽ tiếp tục làm cho tinh thần của ông, của ngày Giáng sinh lan rộng ra và sống mãi. Vì ý nghĩa đích thực của ông già Noel nằm ở chỗ, ông giúp chúng ta biết cho đi nhiều hơn là chỉ biết nhận từ người khác trong cuộc sống, biết mở rộng trái tim mình, biết yêu thương và biết chia sẻ với những người bất hạnh. Hãy mở rộng bao quà là chính cõi lòng, là trái tim của chúng ta. Đừng khép mình lại trên chính mình, nhưng hãy sống quảng đại, vươn lên cao, vượt mọi tình cảm tầm thường để mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ. Một khi hiểu được và sống theo tinh thần này, thì ý nghĩa ngày Giáng sinh càng trở nên thú vị và mầu nhiệm hơn đối với mỗi người trong chúng ta. Lạy Chúa, chỉ còn một ngày nữa là đến đại lễ Giáng sinh. Khắp nơi nơi đều rộn ràng chuẩn bị những hình thức thật tưng bừng, thật lộng lẫy để chào mừng ngày sinh nhật trọng thể nhất địa cầu. Xin cho chúng con hiểu niềm vui thật sự chúng con nhận được trong việc Chúa xuống thế làm người, là Ngài đã dạy chúng con một gương mẫu sống động về một tình yêu chỉ biết cho đi. Và xin cho chúng con biết mở rộng túi quà thần kỳ là chính trái tim của mình, để chúng con ban phát, chia sẻ tình yêu đến với mọi người. để mỗi dịp Giáng sinh về, chúng con không chỉ có niềm vui mà còn cảm nhận ý nghĩa sâu sắc của đêm tình yêu mà chúng con sẽ long trọng mừng đón vào đêm mai. Amen.
Này ông Noel dễ thương, từ trên cao ông mau xuống đây, xuống đây ông mang bao nhiêu là quà, và đừng quên đây chiếc giày nhỏ xíu. Quàng khăn ấm trong đêm giá băng, mây đêm nay bao che thơ trên đời, đợi chờ ông trong đêm Chúa Giáng sinh. Trong đêm đông con mơ thấy rằng ông về trên sân chung muôn vàn tình thú. Ông ơi, xin ông đừng quên ghé ngôi nhà này mang bao nhiêu yêu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.